Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Minh Anh, Đức Tâm và Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày cuối năm 31 tháng 12, 2012.
Trung Quốc tăng cường hơn 10 tàu chiến cho đội tàu hải giám.
Chuyên gia Trung Quốc dự báo xung đột võ trang với Nhật Bản.
Tân Thủ tướng Nhật Bản dự tính cho xây thêm lò điện hạt nhân.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo môi trường kinh tế châu Âu năm 2013 sẽ rất khó khăn hơn.
Nga gửi tàu chiến đến Syria để đề phòng bất trắc.
Sức khỏe của Hugo Chavez, tổng thống Venezuela, đang trong tình trạng nguy kịch.
Mỗi ngày một sự kiện, giới tri thức Trung Quốc kêu gọi cải tổ chính trị để tránh cách mạng bạo động.
Ngân sách Mỹ chạm chân tường, từ Houston, Texas, nhà báo Hà Ngọc Cư phân tích trong phần phỏng vấn.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc tăng cường hơn 10 tàu chiến cho đội tàu hải giám. Ngày hôm nay, báo chí chính thức của Trung Quốc đưa tin là Bắc Kinh đã bổ sung 2 khu trục hạm và 9 tàu chiến cho đội tàu hải giám. Quốc tế Thiên Khu Đạo Báo, một nhật báo của Tân Hoa Xã cho biết, để khắc phục tình trạng thiếu tàu bảo vệ các lợi ích trên biển, Trung Quốc đã tu sửa 11 tàu chiến để tham gia hoạt động hải giám. Trong số tàu chiến này có 2 khu trục hạm, một hoạt động ở biển Hoa Đông và tàu kia tuần tra ở biển Đông. Các tàu khác bao gồm cả các tàu kéo và tàu phá băng. Tác giả bài viết này là Ư Chí Hoành, một chuyên gia trong nhóm tư vấn thân cận với chính phủ có tên là Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Biển, cho biết lực lượng tuần duyên của Trung Quốc đã có thêm số tàu này ngoài 13 con tàu mới được đóng từ năm 2000. Bài báo không nói rõ liệu có phải đây là lần đầu tiên lực lượng hải giám Trung Quốc được trang bị khu trục hạm, nhưng nhấn mạnh là khả năng can thiệp của lực lượng tuần duyên đã được tăng cường trong thời gian gần đây. Kể từ khi các tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và các nước láng giềng trở nên căng thẳng, số tàu hải giám đã tăng từ 6 lên 10. Vẫn theo bài báo, trong thời gian từ năm 2011 đến 2015, chính quyền Trung Quốc dự tính đóng thêm 36 tàu hải giám. Trung Quốc hiện có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Nhật Bản ở biển Hoa Đông liên quan đến quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Còn tại Biển Đông, Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam về quần đảo Hoàng Sa. Đồng thời, Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền về quần đảo Trường Sa với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Vừa qua, Nhật Bản thông báo là lần đầu tiên kể từ năm 1958, máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận vùng quần đảo Senkaku Điếu Ngư hiện do Tokyo quản lý.
Trung Hoa của Trung Quốc dự báo không tránh được xung đột võ trang với Nhật Bản. Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng Trung Quốc sẽ không tránh khỏi một cuộc xung đột võ trang với Nhật Bản và cũng như nguy cơ leo thang đưa đến chiến tranh. Tin này được phóng viên Nozomu Hayashi của Nhật báo cánh tả Nhật Bản Asahi từ Bắc Kinh gửi về. Cơ quan nghiên cứu chiến lược của chính quyền Hoa Lục còn dự báo quan hệ Bắc Kinh-Tokyo đi vào giai đoạn cực kỳ bất ổn. Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh cho biết thêm chi tiết.
Ký giả Nozomu Hayashi của Nhật báo Asahi, một tờ báo được coi là khá thiên tả, đã có một cái bài tường trình về tình hình quan hệ giữa hai nước chiếu theo những thông tin từ Viện Nghiên cứu Xã hội và Khoa học của Trung Quốc. Theo như lời phát ngôn của ông Phó Viện trưởng là ông Cao Hồng, thì cho rằng là quan hệ của hai nước đã đi vào cái giai đoạn có thể nói rằng là căng thẳng cao độ, và nếu mà những cái bất ổn chính trị và quân sự tiếp tục thì có thể xung đột là cái điều không tránh khỏi. Và ông Cao Hồng cho rằng là cái việc này là do phía Nhật Bản leo thang và Trung Quốc đã bắt buộc phải đối phó. Và ông cho rằng là quan hệ bị phá vỡ khi mà Nhật Bản quyết định mua 3/5 cái đảo từ tư nhân trở thành quốc hữu hóa. Trong khi đó thì Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc là ông Trương Chí Quân thì cho rằng là phải tìm ra một cái biện pháp mới nào đó để mà quản lý, để tránh cái sự xung đột có thể xảy ra giữa những cái vấn đề tàu bè cũng như là có thể kể cả máy bay giữa hai nước. Và cho rằng là phải trở lại cái khởi điểm quan hệ tốt đẹp trước đây. Thì đó là những cái nhận định mới nhất của giới được coi rất là trí thức cũng như là cái nguồn tin khá chính thức của Trung Quốc, bên cạnh những cái thông tin có vẻ hiếu chiến từ lâu nay của một số trang mạng của phía Trung Quốc. từ khi mà Nhật Bản quốc hữu hóa một số đảo thuộc cái quần đảo mà Nhật Bản gọi là Tiêm Cáp và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, thì đã ít nhất là 20 lần các tàu ngư chính và hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập hải phận của cái quần đảo này. Và ngày 13 tháng 12 vừa rồi, lần đầu tiên máy bay của hải giám, tức là của Cục Hải giám Trung Quốc đã bay vào cái không phận của cái quần đảo tranh chấp. Cho nên phía Nhật Bản đã phải tức tốc cho 8 cái máy bay chiến đấu cơ F-15 lên nghênh cản. Tuy không có đụng độ nhưng mà cũng là một cái trường hợp căng thẳng leo thang mới. Máy bay của Trung Quốc đã hiện diện trên bầu trời khoảng 28 phút đồng hồ và có lúc bay thấp chỉ còn có 60 mét. Tình hình với cái sự xuất hiện của Thủ tướng Shinzo Abe, một người được coi là bảo thủ và có những cái thái độ cứng rắn hơn trong vấn đề đối phó với Trung Quốc, cho nên có thể nói về mặt ngoại giao hai bên cố gắng đi tìm một cái giải pháp, nhưng mà bên trong thực chất thì vẫn tăng cường những cái nỗ lực về quân sự nhằm đối phó với những cái biến động có thể xảy ra. Thành ra tình hình chung thì vẫn là càng ngày càng căng thẳng.
Yeah. Vừa rồi là tường thuật của thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Trong bối cảnh căng thẳng này, hôm nay lực lượng tuần duyên của Nhật Bản tố cáo Trung Quốc tiếp tục đưa tàu hải giám xâm nhập quần đảo Senkaku. Cùng lúc đó, một tàu đánh cá Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Nhật ở biển Hoa Đông đã bị cảnh sát biển Nhật Bản bắt giữ. Theo Tân Hoa Xã, vào ngày hôm qua 30 tháng 12, một tàu đánh cá Trung Quốc xuất phát từ Phúc Kiến xâm nhập lãnh hải Nhật Bản đã bị cảnh sát biển tỉnh Kagoshima bắt đem về đất liền. Thuyền trưởng và hai thuyền viên hiện bị tạm giam để điều tra. 6 thuyền viên còn lại bị giữ trên tàu. Lãnh sứ quán Trung Quốc ở Kagoshima xác nhận tất cả những người này là công dân Trung Quốc và đã gửi nhân viên đến thăm viếng. Cũng theo Tân Hoa Xã, thì viên thuyền trưởng Trung Quốc đã công nhận đánh cá trong vùng biển của Nhật. Vụ bắt tàu cá Trung Quốc xảy ra trong bối cảnh quan hệ Bắc Kinh-Tokyo căng thẳng do tranh chấp chủ quyền tại Senkaku Điếu Ngư. Tại quần đảo này, hôm nay 31 tháng 12, 3 tàu hải giám của Trung Quốc lại xâm nhập vào lãnh hải hiện do Nhật Bản kiểm soát. Theo tuần duyên của Nhật Bản, máy bay tuần tiễu của Nhật đã yêu cầu 3 chiếc tàu hải giám rút lui. Nhưng đến 15 giờ 50 giờ địa phương, tức là 6 giờ 50 giờ quốc tế, các tàu Trung Quốc vẫn không rời lãnh hải Senkaku. Một trong 3 chiếc tàu này trả lời bằng tiếng quan thoại là họ đang hoạt động trong lãnh hải Trung Quốc.
Tân Thủ tướng Nhật Bản dự tính cho xây thêm lò hạt nhân. 5 ngày sau khi nhậm chức, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố ông dự tính cho xây thêm các lò điện hạt nhân, bất chấp sự phản đối của một bộ phận dân chúng nước này. Báo chí Nhật Bản ngày hôm nay đã loan tải những phát biểu của ông Shinzo Abe trên một đài truyền hình tư nhân vào ngày hôm qua. Tân Thủ tướng Nhật Bản sau chuyến thăm khu nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã cho biết, chúng tôi sẽ xây thêm lò và giải thích với công chúng mức độ khác nhau giữa lò cũ và lò mới như thế nào để có thể có được sự thông cảm của người dân. Ông Abe nhấn mạnh là các lò mới sẽ khác với những lò được xây dựng cách đây 40 năm, khác với những lò ở Fukushima đã gây ra thảm họa. Đây là một động thái mới trong chính sách phát triển năng lượng hạt nhân của tân Thủ tướng cánh hữu Nhật Bản. Cho đến nay, ông Shinzo Abe chỉ nói sẽ cho khởi động lại các lò hạt nhân được đánh giá là bảo đảm an toàn. Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình ngày hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản cho rằng chỉ có khu lò hạt nhân Fukushima bị hư hại do động đất và sóng thần, còn các nhà máy điện hạt nhân khác của Nhật Bản đã kháng cự tốt trước thiên tai. Trong số 50 lò hạt nhân của Nhật Bản, hiện chỉ có 2 lò được tái khởi động. Số còn lại vẫn trong quá trình tu sửa, bảo trì, đáp ứng những tiêu chuẩn mới về an toàn hạt nhân kể từ sau thảm họa Fukushima hồi tháng 3 năm ngoái. Phe bảo thủ cánh hữu của Nhật Bản cho rằng, vào thời điểm hiện nay, Nhật Bản không thể từ bỏ hoàn toàn năng lượng hạt nhân. Kể từ sau thảm họa Fukushima, Nhật Bản đã phải tăng cường nhập khẩu nhiên liệu.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo môi trường kinh tế năm 2013 sẽ khó khăn hơn. Kiên nhẫn và can đảm là lời kêu gọi của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong bài diễn văn chúc mừng năm mới. Bà Merkel còn cảnh báo các công dân của mình rằng kinh tế năm 2013 sẽ còn khó khăn hơn so với năm 2012. Theo nội dung bài diễn văn được gửi đến giới truyền thông vào hôm qua, Thủ tướng Đức đánh giá, xin trích, các cải cách mà châu Âu đưa ra bắt đầu có hiệu quả. Nhưng chúng ta cần phải kiên nhẫn nhiều hơn nữa. Chúng ta vẫn cần nhiều thời gian để vượt qua cơn khủng hoảng, hết lời dẫn. Tuy nhiên, Bà Merkel cũng nhấn mạnh rằng thất nghiệp tại Đức đã ở mức thấp nhất và lượng việc làm đang ở mức cao nhất kể từ khi hiệp nhất đất nước cách đây 22 năm. Theo AFP, mặc dù nước Đức có nền tài chính tốt nhất so với phần đông các nước thành viên khác trong Liên hiệp châu Âu, nhưng nền kinh tế đã bị chững lại trong suốt năm 2012. Tăng trưởng GDP trong quý 3 chỉ đạt ở mức 0,2% so với mức 0,3% của quý 2 và 0,5% trong quý 1. Ngân hàng Trung ương của Đức dự đoán đầu tàu kinh tế châu Âu sẽ phải đối mặt với tăng trưởng chậm, thậm chí có thể là sẽ trải qua một giai đoạn suy thoái ngắn ngủi. Theo đó, kinh tế Đức có thể sẽ bị trì trệ trong năm 2013 với mức tăng trưởng GDP dự đoán là 0,4%. AFP cho rằng cảnh báo do Thủ tướng Đức đưa ra đã chặn đứng mọi nhận định lạc quan do Bộ trưởng Tài chính Đức và Tổng thống Pháp François Hollande đưa ra, cho rằng điều tệ hại nhất của đợt khủng hoảng đã trôi qua. Cuối cùng, Thủ tướng Đức cũng kêu gọi một sự giám sát chặt chẽ thị trường tài chính khi nhấn mạnh đến vai trò của nhà nước nhằm tạo ra sự tin tưởng nơi người dân.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lại nhập viện vì cục máu đông. Từ ngày 7 tháng 12 đến nay, sau vòng công du châu Á và Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ không xuất hiện trước công chúng vì lý do sức khỏe. Theo tin mới nhất từ Bộ Ngoại giao, bà Hillary Clinton đã phải nhập viện vào ngày hôm qua Chủ nhật vì cục máu đông. Tiếp theo, tin bà bị ngất cách nay 2 tuần. Ngoại trưởng Mỹ năm nay 65 tuổi, được xem là rường cột của chính quyền Obama từ 4 năm nay. Từ Washington, thông tấn viên Louis Pouté cho biết thêm thông tin.
La secrétaire d'État américaine avait attrapé un virus gastrique lors d'un voyage en Europe qui l'avait forcé à se reposer chez elle.
Trước đó, trong dòng công du châu Âu, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã bị một vi khuẩn đường ruột tấn công, buộc bà phải nghỉ ngơi tại nhà. Do cơ thể bị mất nước, bà Clinton đã bị bất tỉnh và bị chấn thương não. Theo các bác sĩ, trong một đợt xét nghiệm vào ngày hôm qua, cục máu đông được phát hiện có lẽ là nguyên nhân khiến bà bị ngất xỉu. Ngoại trưởng Mỹ đã được điều trị bằng thuốc chống đông máu. Theo người phát ngôn viên, bà Clinton sẽ làm tiếp các xét nghiệm trong vòng 48 giờ tới. Trong suốt 4 năm lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ, Hillary Clinton đã tiến hành nhiều chuyến công du đến chóng mặt, thăm viếng tổng cộng 192 quốc gia và một hành trình dài đến hơn 1,5 triệu cây số. Cho đến khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại Đại sứ quán Mỹ ở Benghazi, Ngoại trưởng Mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ không phạm một chút sai lầm. Dù rằng bà đã lãnh trách nhiệm về những sai sót phạm phải, nhưng bà đã được Ủy ban điều tra miễn truy xét. Nếu như việc Ngoại trưởng Mỹ phải nhập viện đã gây ra nhiều cảm xúc là vì Hillary Clinton là một trong những nhân vật được người dân Hoa Kỳ ngưỡng mộ nhất. Dù rằng bà luôn đính chính, nhưng nhân dân Mỹ nghĩ rằng Hillary Clinton sẽ là ứng viên tranh cử vào Nhà Trắng cho năm 2016, với hy vọng lần này sẽ có nhiều cơ may thắng cử.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Sức khỏe của ông Hugo Chavez, Tổng thống Venezuela, trong tình trạng nguy kịch. Sau đợt phẫu thuật lần thứ tư, vào hôm 11 tây tháng 12 vừa qua, tại bệnh viện La Havana ở Cuba, bệnh tình của Tổng thống Venezuela vẫn trong tình trạng nguy kịch. Hôm qua, từ một kênh phát thanh tại Cuba, Phó Tổng thống Nicolás Maduro chỉ thông báo ngắn ngủi cho biết bệnh tình của ông Hugo Chavez xuất hiện nhiều biến chứng mới do bị nhiễm trùng đường hô hấp. Ông Hugo Chavez phải được tiếp tục điều trị, nhưng không loại trừ có các rủi ro. Tuy nhiên, việc chính quyền không cung cấp rõ ràng hiện trạng sức khỏe của ông Hugo Chavez đã làm dấy lên nhiều tin đồn thổi cho rằng Tổng thống đã từ trần trên các trang mạng xã hội tại Venezuela trong những giờ gần đây. Từ Caracas, thông tín viên Pierre-Philippe Berson có bài tường trình.
Depuis l'annonce de la maladie d'Hugo Chavez, l'entourage du président livre les informations au compte-gouttes.
Kể từ khi loan báo về bệnh tình của ông Hugo Chavez, thân cận của ông cung cấp các thông tin rất nhỏ giọt. Bản thông cáo hôm qua không thỏa mãn được các thắc mắc của người dân Venezuela. Trong một buổi nói chuyện trực tiếp trên truyền hình và đài phát thanh, Phó Tổng thống Nicolás Maduro chỉ đưa ra các tình tiết tối thiểu về tiến triển sức khỏe của Tổng thống. Ông nói, 19 ngày sau khi trải qua một đợt phẫu thuật khó khăn, bệnh tình của Tổng thống vẫn còn trong tình trạng nguy kịch, cho thấy có các biến chứng trong quá trình điều trị, không loại trừ, có các rủi ro. lời lẽ cầu kỳ và thật sự. Không ai biết được tình hình sức khỏe của ông Hugo Chavez như thế nào. Người ta hoàn toàn mù tịt cho đến cả hiện trạng và mức độ trầm trọng của căn bệnh ung thư. Truyền thông Venezuela cũng chỉ loan truyền được chút ít thông tin do chính phủ cung cấp. Trong khi đó, nhiều tin đồn thổi đang lan truyền trong dân chúng. Đương nhiên, các tin đồn đó đã làm cho Phó Tổng thống bực bội, xem đấy là những lời dối trá và thiếu tôn trọng. Nếu vậy, chỉ còn có cách là ông ta hãy cung cấp biên bản khám sức khỏe mới, hòng dập tắt được dư luận.
Pierre-Philippe Berson, Caracas, RFI.
AFP cho biết, Bộ trưởng Thông tin ông Ernesto Villegas buộc phải phủ nhận hoàn toàn các tin đồn cho rằng ông Hugo Chavez đã từ trần, đang lan truyền trên mạng xã hội trong những giờ gần đây. Đồng thời, ông cũng thông báo cho biết thị trưởng thành phố Caracas quyết định hủy buổi hòa nhạc cuối năm theo truyền thống dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay trên quảng trường Bolivar tại trung tâm thành phố. Nga gửi tàu chiến đến cảng Tartus của Syria. Hôm qua, hãng thông tấn Nga trích dẫn nguồn tin từ Bộ Tham mưu cho biết tàu chiến đổ bộ Novochekas chở theo một đơn vị bộ binh và các thiết bị quân sự đã rời khu căn cứ quân sự tại vùng biển Hắc Hải để đến cảng biển Tartus của Syria. Chiếc tàu chiến này sẽ hiệp đồng với hai chiếc khác là Azov và Nikolai Finchenkov đã lên đường đi Syria trước đó nhằm mục đích có khả năng phải di tản các kiều dân Nga. Theo nguồn tin của các hãng truyền thông trong nước, ba chiếc tàu chiến sẽ cùng tiến hành tập trận với nhau ở ngoài khơi Syria. Vào hồi đầu tháng 12 năm nay, chiếc Novochekas và một chiếc tàu chiến khác cũng đã ghé vào cảng Tartus, khu căn cứ hải quân duy nhất của Nga tại vùng biển Mediterranean.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, giới trí thức Trung Quốc kêu gọi cải tổ chính trị để tránh cách mạng bạo động.
Một nhóm học giả có tên tuổi tại Trung Quốc đã gửi thư ngỏ cảnh báo ban lãnh đạo Đảng Cộng sản về nguy cơ đất nước rơi vào một cuộc cách mạng bạo động nếu chính phủ không đáp ứng những đòi hỏi của người dân và không cho phép tiến hành các cải cách chính trị vốn đã bị trì hoãn từ lâu. Theo Reuters, 73 học giả, viện sĩ Hàn Lâm, giáo sư tại các trường đại học có danh tiếng, chuyên gia luật pháp, trong số này có những người đã nghỉ hưu, nhấn mạnh rằng cải cách chính trị đã không theo kịp cải cách kinh tế. Bức thư viết, nếu các cải cách mà xã hội Trung Quốc đang rất cần tiếp tục ngưng trệ, không có tiến bộ, nạn tham nhũng chính thức và sự bất bình sẽ ngày càng lớn, thì một lần nữa Trung Quốc lại bỏ lỡ cơ hội để cải tổ một cách hòa bình và sẽ rơi vào tình trạng xáo trộn, hỗn loạn của một cuộc cách mạng bạo động, từ ngữ trong nguyên văn. Bức thư ngỏ được lưu hành trên Internet từ đầu tháng 12. Tuy nhiên, những bài viết trên báo chí Trung Quốc nhắc đến bức thư ngỏ này đã bị rút bỏ. Theo những người ký tên vào bức thư, chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1949 cần phải khuyến khích dân chủ và sự độc lập của hệ thống tư pháp, đẩy mạnh cải cách các thị trường. Ông Hạ Vệ Phương, giáo sư luật pháp ở Đại học Bắc Kinh, một trong những người ký tên vào bức thư cho rằng, các đề nghị trong bức thư là có chừng mực, nhưng đã đến lúc cần phải thực hiện. Vào lúc ông Hồ Cẩm Đào chuẩn bị chuyển giao chức Chủ tịch nước cho ông Tập Cận Bình, người vừa được chỉ định làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc nhân Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 18 hồi tháng 11 vừa qua. Theo vị giáo sư này, Trung Quốc đang ở thời điểm thay đổi ban lãnh đạo. Người dân hy vọng tiếp tục có những bước tiến nếu tiến hành cải cách hệ thống chính trị. Vào giữa tháng 12, khoảng 65 học giả, luật sư và các nhà hoạt động nhân quyền cũng đã ký tên vào một bức thư ngỏ kêu gọi các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc khai báo tài sản của họ và coi đây là biện pháp cơ bản để chấm dứt nạn tham nhũng. Sau Đại hội 18, các nhà phân tích tìm kiếm xem có những tín hiệu nào cho thấy là ban lãnh đạo mới có ý định cải cách chính trị hay không, như nới lỏng hơn quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin trên Internet, thử nghiệm mô hình dân chủ hoặc trả tự do cho các tổ chính trị. Thế nhưng, Bắc Kinh vẫn không chấp nhận bất kỳ sự đối lập nào với vai trò của Đảng Cộng sản, đặt ổn định, tức là bảo đảm quyền lãnh đạo của Đảng, lên trên hết và không hề có tín hiệu khả quan nào theo hướng thông thoáng hơn về chính trị, cho dù tân Tổng Bí thư Tập Cận Bình cố gắng tạo dựng cho mình hình ảnh một nhà lãnh đạo mềm dẻo hơn, cởi mở hơn so với người tiền nhiệm. Trong bối cảnh đó, các học giả ký tên kêu gọi cải cách chính trị cảnh báo ban lãnh đạo mới ở Bắc Kinh rằng dân chủ, nhà nước pháp quyền và sự tôn trọng nhân quyền là một xu thế của thế giới không gì ngăn cản nổi. Bức thư viết, lịch sử 100 năm đẫm máu và bạo lực của Trung Quốc, đặc biệt là bài học đau đớn và bi kịch của cuộc cách mạng văn hóa trong một thập niên cho thấy là một lần nữa chúng ta đang đi ngược trào lưu dân chủ, nhân quyền, chính phủ quản lý theo hiến pháp và pháp luật, người dân sẽ phải hứng chịu thảm họa và không thể có ổn định chính trị và xã hội. Đầu tháng 12, một cơ quan trực thuộc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho công bố một bản nghiên cứu báo động về hố ngăn cách giàu nghèo trong xã hội, mầm mống của sự bất bình và bạo động. Theo đó, tại Trung Quốc, hệ số Gini, thước đo mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập của cải trong xã hội, đã tăng từ 0,421 trong năm 2000 lên 0,61 trong năm 2010. Hệ số Gini dao động từ 0 hoàn toàn bình đẳng đến 1, tức là bất bình đẳng tuyệt đối về giàu nghèo. Theo giới chuyên gia, hệ số Gini 0,6 trong một xã hội không dân chủ, toàn trị, báo hiệu nguy cơ rất cao về bất ổn xã hội.
Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự cuối năm của đài RFI Việt ngữ. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Kinh tế Việt Nam, căn bệnh trầm kha vẫn chưa có thuốc chữa. Thành Phương phụ trách với phần phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh ở Hà Nội. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. AFP phỏng vấn nhà báo Hà Ngọc Cư từ Houston, Texas về chủ đề Ngân sách Mỹ chạm chân tường.
Thân chào nhà báo Hoàng Ngọc Cư. Thưa anh, vào 12 giờ khuya đêm nay 31 tháng 12 là Quốc hội Mỹ bắt buộc phải đạt được một thỏa thuận về ngân sách của Hoa Kỳ. Thì thưa anh, liệu cái cuộc đọ sức giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ sẽ ngã ngũ trước 12 giờ khuya đêm nay hay không thưa anh?
Rất là khó nói, là vì cái tình hình cho tới giờ phút này đó thì cũng chưa có gì là ngã ngũ cả. Tất cả các đài truyền hình và báo chí của Mỹ đều nói tới cái gọi là fiscal cliff, tức là cái vực thẳm của cái ngân sách năm 2013. Thì tình hình rất là căng thẳng. Nó căng thẳng như thế này, là sau khi mà ông John Boehner đó không thuyết phục nổi được tất cả các đồng nguyện Cộng hòa của mình ở Hạ viện, ông John Boehner tức là người chủ tịch Hạ viện, ông ấy buông tay, ông nói là bây giờ đến lượt Thượng viện làm việc đi, bỏ phiếu đi, sau đó là Hạ viện sẽ quyết định theo Hạ viện. Thế thì sáng ngày hôm qua đó thì là Thượng viện họp, hai bên có cù ca cù cưa hoài. Lúc nào đó đó thì bên Cộng hòa đó, trưởng khối thiểu số của đảng Cộng hòa là ông Mitchell McConnell, thì ông mới nói rằng là bây giờ đó là muốn tăng thuế cái người giàu đó. Thì xin nói một chút về cái vấn đề tăng thuế. Ông Obama thì ông có đòi là những cái người nào mà có thuế từ 200 ngàn trở lên thì sẽ phải tăng thuế. Nhưng mà cái giới trung lưu đó, tức là dưới 200 ngàn thì giữ nguyên, không có tăng thuế. Thế thì ông John Boehner ông mới đề nghị gọi là cái plan B, tức là kế hoạch thứ hai. Thì ông nói rằng bây giờ đó chỉ tăng thuế những người nào có lợi tức 1 triệu một năm trở lên thì mới tăng. Thế nhưng mà ngay trong cái đảng Cộng hòa họ cũng không đồng ý với cái giải pháp của ông John Boehner, và họ bảo nhất định không có chịu tăng thuế, ai cũng không tăng thuế hết.
Thưa anh Hà Ngọc Cư, như vậy thì cái điểm bế tắc nó nằm ở chỗ nào, cái căn nguyên nguồn cội nó ra sao thưa anh?
Cái điểm bế tắc nằm ở thứ nhất, cái vấn đề số 1 là tăng thuế, và số 2 là cái vấn đề trợ cấp dành cho những người hưởng cái tiền hưu và cái người nghèo. Thì đó là hai cái vấn đề bế tắc chính là nằm ở trong đó. Thế thì khi mà đảng Cộng hòa đó mà đưa ra cái vấn đề là bây giờ phải xét đến cái trợ cấp và dành cho an sinh xã hội, thì bên Harris, tức là ông trưởng khối đa số của đảng Dân chủ ở Thượng viện, ông ấy ngừng họp mà không họp nữa. Thế mãi về sau đó thì ông Tổng thống Obama mới thấy ghê quá, mới phải kêu ông Phó Tổng thống Joe Biden bên nước Mỹ đây, thì Phó Tổng thống là chủ tịch của Thượng viện, thì cũng kêu ông Joe Biden phải nhảy vào cuộc. Thì lúc bây giờ hai bên lại quay lại đàm phán với nhau, nhưng mà nó cũng chưa đi đến đâu cả. Thì cho đến hôm nay đó, tức là 11 giờ sáng giờ Mỹ đó, thì Thượng viện sẽ họp trở lại. Thế giờ chúng ta nói về cái chuyện là nó gay go như thế nào. Khi mà nói mà không tăng thuế là đảng Dân chủ nhất định không chịu, mà khi nói thì tăng thuế đó, thì đảng Cộng hòa cũng nhất định không chịu. Thế thì chúng ta có một cái hy vọng ở chỗ này, Tôi hy vọng ở cái chỗ là bên thượng nghị sĩ Cộng hòa đó thì có hai ông thượng nghị sĩ có vẻ là cũng muốn giải quyết vấn đề cho nó xong đi. Thứ nhất ấy, là ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham của tiểu bang South Carolina, và một cái ông nữa là chắc mọi người đều biết tiếng, tức là ông thượng nghị sĩ John McCain. Ông Lindsey Graham thì hôm qua ông nói rằng chúng ta có rất nhiều hy vọng là sẽ đạt được cái thỏa thuận. Nhưng mà sau đó thì ông lại trả lời rằng chắc là không đi đến đâu rồi. Lúc đó thì ông John McCain ông có nói rằng nếu mà bây giờ Đảng Cộng Hòa cứ giữ nguyên cái vấn đề là không tăng thuế mà lại cắt giảm cái tiền trợ cấp an sinh xã hội thì cái chuyện nó không bao giờ giải quyết được vấn đề. Thì đó là hai cái tiếng nói là giúp cho ta có một cái tia hy vọng rằng là có thể rằng chiều nay thì Thượng viện sẽ đạt được thỏa thuận. Yeah. Nhưng mà nếu mà Thượng viện đạt được thỏa thuận thì phải qua Hạ viện. Khi mà Hạ viện mà có đồng ý với cái thỏa thuận của Thượng viện thì lúc bây giờ mới tránh khỏi được cái vực ngân sách của năm 2013.
Thưa anh Hà Ngọc Cư, Đảng Cộng Hòa thì dứt khoát không muốn tăng thuế đánh vào người giàu, trong khi Tổng thống Mỹ thì phe Dân Chủ thì không muốn cắt giảm an sinh xã hội cho người nghèo. Nếu mà đàm phán thất bại thì chuyện gì sẽ xảy ra thưa anh?
Đàm phán mà thất bại thì nhiều chuyện kinh khủng sẽ xảy ra. Thứ nhất, giải pháp giảm thuế của ông Bush đó, cuối con đó, sẽ hết hạn là ngày 31 tháng 12, tức là vào 12 giờ đêm hôm nay. Thì tất cả mọi người, không kể là lợi tức lớn hay nhỏ, đều bị tăng thuế hết. Đó là thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là nhiều cái khoản chi phí sẽ bị cắt hết. Thứ ba là cái tiền thất nghiệp dành cho 2 triệu người Mỹ đang thất nghiệp bị cắt ngay, tức là đến ngày mai thì là 2 triệu người sẽ không nhận được cái lương thất nghiệp. Rồi tất cả những cái dịch vụ quốc phòng, những dịch vụ đường xá, những cái chi tiêu của chính phủ sẽ bị ngưng hết, tức là sẽ đẩy cái nước Mỹ vào một cái tình trạng suy thoái trầm trọng hơn là cái đầu năm 2011. Cho nên là mọi người rất là hồi hộp.
Tuy nhiên không riêng về nước Mỹ, trong trường hợp mà nước Mỹ bị suy thoái thì cái hệ quả các giới chuyên gia Hoa Kỳ đã dự đoán ra sao? Với tư cách là nhà báo tại Hoa Kỳ, xin anh cho thính giả Việt Nam biết rõ thêm về cái hệ quả này thưa anh.
Cái hệ quả thứ nhất là trực tiếp với một số sẽ có thêm ít nhất là 5 triệu người đã thất nghiệp. Người ta thất nghiệp. Và thứ hai nữa là người dân bị đánh thuế, kể cả giới trung lưu cũng bị đánh thuế, thì người dân không dám tiền đâu nữa mà xài. Mà tiền không có mà xài, từ đương nhiên hàng hóa làm ra lại để ế vào đó. Thì có nhà báo họ nói, họ đưa ra một cái vấn đề thực tế. Đó, bây giờ hàng bán không được, thì bây giờ tất các cửa hàng phải tranh nhau hạ giá nữa, hạ giá hơn cả cái lúc Black Friday, tức là cái ngày thứ sáu và sau cái đêm Giáng sinh. Khi mà nước Mỹ mà không xài nữa, thì cái nước mà ảnh hưởng trực tiếp nhất đó là Trung Hoa. Tại vì hàng hóa sang nước Mỹ không xài nữa, thì cái nền kỹ nghệ sản xuất của Trung Hoa, quý vị đã biết là nước Mỹ xài đến 50% cái số hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Thì những cái nước mà xuất cả hàng sang Mỹ, đương nhiên là tất cả đều bị ảnh hưởng hết. Bởi vì khi mà người Mỹ không dám xài tiền nữa, thì hàng hóa sắp cảng sang Mỹ không ai dám mua nữa. Thì đó là một cái ảnh hưởng đến cái nền kinh tế toàn cầu.
Trong những cái giờ phút cuối cùng của năm 2012, trước thềm năm mới, thì anh chia sẻ cái sự suy nghĩ của anh, một nhà báo nhiều kinh nghiệm ở Hoa Kỳ, trong những cái giờ phút linh thiêng này thì như thế nào trước cái viễn ảnh mà cái ngân sách của Mỹ rơi vào cái bờ vực thưa anh?
Thì thứ nhất đấy là ông Tổng thống Obama không thể lùi bước được. Tại vì khi mà tranh cử Tổng thống thì ông Obama ông đưa ra cái lập luận, ông nói là phải, thứ nhất mặc dầu là phải cắt cái chi phí của chính, tức là government spending đã cắt cái chi phí của chính quyền, nhưng mà đồng thời phải tăng thuế. Nếu mà không làm hai cái việc đó cùng một lúc mà chỉ cắt cái chi phí mà không tăng cái lợi tức của chính phủ thì làm sao mà có công ăn việc làm được. Và khi mà ông đưa ra cái vấn đề như vậy thì dân chúng đã bỏ phiếu cho ông tái đắc cử, thì như vậy là ông phải thi hành cái nhiệm vụ mà quần chúng đã tin tưởng cho ông không thể lùi bước được. Thế còn về phía Đảng Cộng Hòa thì họ cứ đưa cái luật lệ của họ là không được tăng thuế, bởi vì nếu tăng thuế thì người ta sẽ không có bỏ tiền người ta đầu tư nữa, và như vậy sẽ mất công ăn việc làm. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa qua cái cuộc bầu cử vừa rồi, Đảng Cộng Hòa mất thêm 2 ghế ở Thượng viện, thất cử Tổng thống. Cho nên họ thấy rằng họ cũng cần phải điều chỉnh lại cái chính sách của họ. Cho nên chúng ta có một cái hy vọng rằng những người cảm thấy rằng đã đến lúc mà Đảng Cộng Hòa phải thay đổi cái đường lối của mình, thì sẽ hy vọng rằng họ sẽ hòa thuận được với Đảng Dân Chủ. Nhiều nhà báo người ta cho rằng nếu mà cái ngân sách của Hoa Kỳ mà bị rớt xuống vực thẳm, thì cái đảng mà lãnh hậu quả nhiều nhất không phải là đảng Dân Chủ mà là đảng Cộng Hòa. Trong lúc trong mấy tháng gần đây đó, thì cái nền kinh tế của Mỹ có cái dấu hiệu là đã hồi phục trở lại. Cho nên người dân người ta không muốn đi vào một cái phiêu lưu mới. Cho nên là người ta không muốn rằng nước Mỹ lại rơi vào cái thảm kịch suy thoái nặng nề nữa. Cho nên tôi hy vọng rằng cuối cùng người ta vì cái đời sống của toàn thể dân Hoa Kỳ mà đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ cả hai đảng có thể đạt được tới một cái thỏa thuận. Đó là cái hy vọng mà chúng tôi tin rằng cuối cùng 12 giờ đêm nay mong rằng sẽ có được cái thỏa thuận đó.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Hà Ngọc Cư từ Houston, Hoa Kỳ.
Quý vị vừa đến với phần 1 của chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Trung Quốc tăng cường hơn một chục tàu chiến cho đội tàu hải giám.
Chuyên gia Trung Quốc dự báo xung đột võ trang với Nhật Bản.
Tân Thủ tướng Nhật dự báo cho xây thêm lò điện hạt nhân.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo môi trường kinh tế châu Âu năm 2013 sẽ khó khăn hơn.
Nga gửi tàu chiến đến Syria để đề phòng bất trắc.
Sức khỏe của ông Hugo Chavez, tổng thống Venezuela, vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Mỗi ngày một sự kiện, giới trí thức Trung Quốc kêu gọi cải tổ chính trị để tránh cách mạng bạo động.
Chủ đề một phỏng vấn, ngân sách Mỹ chạm chân tường, RFI phỏng vấn nhà báo Hà Ngọc Cư từ Houston, Texas. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Trong số báo ra ngày cuối cùng của năm 2012, hôm nay Nhật báo Le Monde dành chọn ra 13 sự kiện nổi bật cho năm 2013. Trong đó, đáng chú ý nhất có lẽ là bài Trung Quốc, siêu thị lớn của thế giới, nhận định về thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng của nền kinh tế lớn thứ hai trên toàn cầu.
Sự phát triển thần tốc trong thời gian vừa qua của nền kinh tế Trung Quốc chủ yếu dựa vào xuất khẩu. Bởi thế, khi các thị trường xuất khẩu lớn của Trung Quốc là các nước phát triển phương Tây lâm cảnh khủng hoảng, thì Trung Quốc cũng bị vạ lây. Vì thế, trong chính sách phát triển sắp tới, chính phủ Trung Quốc sẽ tập trung hạn chế xuất khẩu và sẽ lái nền kinh tế về hướng thị trường tiêu thụ nội địa. Viễn ảnh thành công của chính sách này có vẻ tươi sáng bởi thị trường tiêu thụ của Trung Quốc rất tiềm năng. Le Monde cho biết, mấy năm qua, Trung Quốc đã trở thành thị trường tiêu thụ lớn nhất của ngành ô tô, điện thoại di động, máy vi tính, mỹ thuật, vân vân. Trung Quốc vẫn luôn là công xưởng của thế giới, nhưng dần dần người Trung Quốc cũng bắt đầu biết tận dụng các sản phẩm do họ làm ra trên chính đất nước của họ. Như trường hợp của hãng Apple, 15% lượng iPhone và iPad của hãng này sản xuất tại công xưởng Trung Quốc được tiêu thụ ở chính thị trường Trung Quốc. Thị trường tiêu thụ Trung Quốc rất tiềm năng với số lượng khách tiềm năng khổng lồ. Theo ước tính của giới chuyên gia, tầng lớp trung lưu của Trung Quốc lên đến 475 triệu người, trong đó đa phần là dân thành thị. Ước tính sức mua của họ tương đương với sức mua của tầng lớp trung lưu ở các nước phát triển. Trong khi đó, tầng lớp trung lưu thành thị có khuynh hướng gia tăng bởi lương tại Trung Quốc đã tăng lên, mà tốc độ đô thị hóa cũng rất cao, hiện đã vượt 50% trên tổng dân số. Với khuynh hướng đó, một chuyên gia dự báo sẽ có thêm nhiều người mua thêm hàng hóa. Các công ty bán sản phẩm đang đứng trước một cơ hội to lớn chưa từng thấy. Bàn về cách mua sắm, tờ báo cho biết Trung Quốc cũng là một thị trường giao dịch mạng đầy tiềm năng. Người mua trên mạng tại Trung Quốc đã đạt 190 triệu người, tức đông nhất thế giới trong thị trường giao dịch mạng. Một số nhà cung cấp còn cho rằng trong vòng 10 năm nữa, có đến 50% lượng bán lẻ tại Trung Quốc sẽ được thực hiện qua mạng. Tóm lại, trong ngày Tết Dương lịch và trước thềm Tết âm lịch, Nhật báo Le Monde đã mang đến một tin đại hỷ cho Trung Quốc. Đó là, với số dân trên 1,3 tỷ người và khoảng 475 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu, Trung Quốc vừa là công xưởng, vừa là quản thị của thế giới.
Cũng trong loạt bài nhìn về năm 2013, Le Monde có bài nhận định về cuộc chạm trán trên chiến trường quyền lực mềm của hai đại gia châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc.
Đầu tiên, tờ báo nhìn về thế mạnh văn hóa của Hàn Quốc. Minh chứng cho sự lớn mạnh này rõ ràng nhất có lẽ là cơn sốt điệu nhảy cưỡi ngựa Gangnam Style đang làm say mê giới trẻ châu Á và cả ở phương Tây, trong đó có tuổi trẻ Pháp. Tờ báo cho biết thành công trên là kết quả của một chính sách quảng bá văn hóa khởi nguồn từ Tổng thống Kim Dae-jung tại nhiệm năm 1998-2003. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế tại châu Á năm 1997, ông này đã lấy các sản phẩm văn hóa làm một trong những trọng tâm của chính sách phục hồi. Chính sách này bắt đầu từ ngành điện ảnh, với hàng loạt các phim truyền hình được ra đời và đã thành công vang dội ở châu Á, thu hút cả người Nhật Bản. Lĩnh vực âm nhạc của Hàn Quốc cũng rất phát triển, nhất là thể loại nhạc pop của nước này gọi là K-pop. Một nhà nghiên cứu âm nhạc tại Seoul nhận định, người Hàn Quốc đã lấy lại kiểu nhạc pop của Nhật Bản gọi là J-pop, vốn nổi tiếng vào những thập niên 1990, rồi cách tân theo kiểu Hàn Quốc và đặc biệt là biết làm marketing trên các trang mạng xã hội và trên YouTube với sự hỗ trợ của chính quyền. Và kết quả là K-pop của Hàn Quốc bắt đầu nổi đình nổi đám đến mức tạo cơn sốt Gangnam Style như hiện tại. Trong lĩnh vực du lịch, Hàn Quốc cũng có nhiều thành công. Năm 2012, chỉ riêng thành phố Seoul cũng đã thu hút đến 8 triệu du khách, trong đó đa phần là người Trung Quốc và người Nhật. Đây là một con số Hàn Quốc trước kia chưa từng đạt được. Trong xu hướng đó, liệu Seoul có vượt được Tokyo trong lĩnh vực quyền lực mềm hay không? Một chuyên gia trả lời, rất khó khẳng định dứt khoát. Nên nhớ rằng, truyện tranh của Hàn Quốc vẫn còn chưa ai biết đến, chứ truyện tranh của Nhật Bản thì thu hút cả trẻ em và người lớn ở khắp nơi. Còn trong ngành ẩm thực thì Seoul vẫn còn thua xa Tokyo, bởi Tokyo vẫn là thành phố ẩm thực nổi tiếng thế giới. Le Monde cho biết, ngay cả tuổi trẻ Hàn Quốc sống tại Seoul, phong cách thời thượng của họ hiện tại là đi ăn nhà hàng Nhật Bản với thức uống ưa thích là rượu sake.
Nhìn vào lĩnh vực giáo dục, Le Monde có bài cho hay vào năm 2013, châu Á sẽ vượt qua phương Tây trong vai trò lò sản xuất sinh viên.
Theo tờ báo, các nước mới nổi thuộc G20 và nằm ngoài Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế Châu Âu như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Cộng hòa Nam Phi, Ả Rập Xê Út, Argentina, Brazil, Hàn Quốc và Nga. Các nước này năm tới sẽ đào tạo đến 78 triệu sinh viên, trong khi con số này chỉ có 71 triệu sinh viên ở các nước hiện được xem là đầu tàu của giáo dục đại học như Úc, Canada, Mỹ, Pháp, Ý, Nhật, Mexico, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài các bài viết trên, loạt 13 bài nhìn về năm 2013 còn đề cập đến tương lai năng lượng của Mỹ, hậu quả của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp, sự tấn công của báo mạng đối với báo giấy, tương lai thu hút đầu tư của các nước châu Phi hay chuyện điện thoại thông minh sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường.
Nhật báo Công giáo La Croix số ra cuối năm cũng dành nhiều bài nhìn về tương lai năm 2013 với dòng tựa lớn chạy trên trang nhất 2012-2013, những năm khó khăn và những nguyên nhân để hy vọng.
Tờ báo bàn về một số hồ sơ liên quan đến kinh tế, an ninh y tế và nhân đạo, trong đó lướt qua những khó khăn và cũng đưa ra những cơ sở để ta tiếp tục hy vọng tiến vào năm mới. Trong lĩnh vực y tế, tờ báo cho biết, cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ đã có bước tiến đáng kể. Trong năm 2011, có đến 8 triệu người mang virus HIV được tiếp cận thuốc điều trị, tức tăng 20% so với năm 2010. Trong 2 năm qua, tại vùng có nhiều người nhiễm HIV nhất thế giới là vùng châu Phi Nam Sahara, lượng người nhiễm HIV được tiếp cận thuốc điều trị đã tăng đến 59%. Ở 25 nước có thu nhập thấp và trung bình, số ca nhiễm HIV mới đã giảm đi phân nửa. Tuy nhiên, năm ngoái trên thế giới có đến 1,7 triệu bệnh nhân đã tử vong. Hiện tại, các chuyên gia ước tính có khoảng 6,8 triệu người nhiễm HIV không được tiếp cận thuốc điều trị cần thiết. Dù vậy, các nhà hoạt động chống lại căn bệnh thế kỷ này tỏ ra lạc quan, vì sắp tới nguồn đóng góp cho quỹ phòng chống HIV trên thế giới có thể sẽ tăng, bởi lẽ rằng các nhà hảo tâm đóng góp từ từ cũng sẽ hiểu được rằng có nhiều bệnh nhân tiếp cận thuốc chừng nào thì nguy cơ đại dịch lây lan sẽ giảm đi chừng ấy. Tức là việc đóng góp không chỉ giúp cho các bệnh nhân có thuốc điều trị mà vượt lên lợi ích cá nhân còn có lợi ích của cộng đồng. Bởi khi bệnh nhân được điều trị tốt thì việc lây nhiễm đương nhiên sẽ bị hạn chế.
Trong Trong loạt bài dự báo cho năm 2013, Nhật báo Le Figaro có bài viết cho biết năm tới thị trường máy tính bảng và điện thoại thông minh sẽ tiếp tục sôi động.
Năm 2012, máy tính bảng đã thắng lớn. Le Figaro dự báo năm 2013 chiến thắng này sẽ tiếp tục được khẳng định. Ước tính năm tới trên thị trường của khoảng 170 triệu chiếc, máy tính bảng của Apple dự tính sẽ chiếm đến 100 triệu, trong đó phần nửa là iPad mini. Cuộc chiến kích thước máy tính bảng sẽ tiếp tục trong năm tới. Samsung sẽ đưa ra thị trường một loại máy tính bảng Galaxy Note có màn hình 6,3 inch. Hãng Apple thì vẫn trung thành với màn hình 10 inch. Sắp tới, Apple sẽ tung ra một phiên bản iPad mới, nhẹ hơn, mỏng hơn. Đến với điện thoại thông minh, năm 2013 thị trường này cũng sẽ tiếp tục phát triển. Smartphone sẽ tiếp tục được sử dụng để lên mạng nhiều hơn máy vi tính. Samsung, Apple sẽ tiếp tục thống lĩnh và cạnh tranh. Tờ báo cho biết, năm tới các nhà sản xuất smartphone sẽ tăng cường tập trung cho điện thoại thông minh giá rẻ. Nhìn về những nguy cơ mạng trong năm tới, tờ báo cho rằng, ngành kinh doanh điện thoại thông minh và máy tính bảng phát triển rầm rộ sẽ khiến cho các tin tặc ra sức phát triển những chương trình để đánh cắp thông tin và dữ liệu cá nhân và khai thác chúng để trục lợi. Chưa hết, hoạt động này trong năm tới có thể sẽ tập trung vào việc lấy cắp dữ liệu ngân hàng của nạn nhân để tiến hành các giao dịch trên mạng. Các loại virus nguy hiểm như Stuxnet, Flame hay Ghost đã tấn công các chính phủ, cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp mang tính chiến lược. Năm tới, tờ báo nhận định, các loại virus này sẽ tấn công vào dữ liệu của các cá nhân, các quan chức cao cấp của các nước. Đặc biệt năm 2013, chiến tranh mạng sẽ đóng vai trò quan trọng trong xung đột giữa các quốc gia. Sau đây xin mời quý vị đến với Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách về chủ đề Kinh tế Việt Nam, bệnh trầm kha vẫn chưa có thuốc chữa.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Chỉ mới cách đây một thập niên, Việt Nam vẫn còn được xem là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, một con rồng tương lai của khu vực với mức tăng trưởng ngoạn mục. Nhưng nay, chu kỳ tăng trưởng cao đó đã chấm dứt, kinh tế Việt Nam đang lâm vào bế tắc, và đó không phải chỉ là do tác động của khủng hoảng toàn cầu, mà chủ yếu là do quản lý kém cỏi. Mặc dù những triệu chứng đã được xác định, nhưng cho đến nay Việt Nam vẫn chưa tìm ra thuốc chữa cho căn bệnh trầm kha của nền kinh tế. Theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố ngày 24 tháng 12 vừa qua, tổng sản phẩm nội địa GDP của Việt Nam trong năm 2012 chỉ tăng 5,03%, mức thấp nhất kể từ 13 năm qua, tức là kể từ năm 1999. Kinh tế của Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do mức tín dụng sụt giảm mạnh trong bối cảnh các ngân hàng đầy nợ xấu và thiếu vốn. Trong khi đó, khu vực kinh tế nhà nước được giao đóng vai trò chủ đạo vẫn hoạt động kém hiệu quả do nạn tham nhũng và quản lý kém cỏi. Nếu không nhờ mức xuất khẩu cao, GDP của Việt Nam trong năm nay có lẽ còn thấp hơn. Lần đầu tiên từ năm 1992, thương mại của Việt Nam năm 2012 được thặng dư. Thật ra thì mức thặng dư này có được là do nhập khẩu giảm, hậu quả của hoạt động kinh tế chậm lại và nhu cầu tiêu thụ nội địa kém đi. Để kích thích tăng trưởng kinh tế trong năm 2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã 6 lần hạ các lãi suất điều hành, qua đó giúp các công ty vượt qua khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, nhưng không chắc là biện pháp đó đủ để cải thiện tình hình trong ngắn hạn. Tình hình kinh tế khó khăn kéo theo sự sụt giảm đầu tư ngoại quốc. Theo số liệu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam công bố ngày 25 tháng 12, trong năm 2012, Việt Nam chỉ thu hút tổng cộng 13 tỷ đô la đầu tư ngoại quốc trực tiếp, tức là giảm đến 15,3% so với năm ngoái. Trong năm 2012, giá địa ốc của Việt Nam đã sụt giảm 30%. Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam HNX rơi xuống mức thấp nhất trong một năm. Các công ty xếp hạng tín nhiệm như Moody's hay Standard & Poor's đã hạ điểm các trái phiếu của Việt Nam xuống hạng mang tính đầu cơ cao. Một hậu quả khác của tình trạng tăng trưởng chậm lại đó là thất nghiệp tăng cao. Theo một báo cáo do Tổng cục Thống kê đồng thực hiện với Tổ chức Lao động Quốc tế, hiện có gần 1 triệu người thất nghiệp ở Việt Nam vì nền kinh tế do tăng trưởng quá thấp đã tạo không đủ công ăn việc làm cho những người mới bước vào thị trường lao động cũng như những người đang mất việc. Trong hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam vào đầu tháng 12 vừa qua, các nước và các tổ chức cấp viện trợ phát triển cho Việt Nam đã bày tỏ mối quan ngại về tiến độ quá chậm chạp trong việc thực hiện các kế hoạch tái cơ cấu về đầu tư, về tài chính ngân hàng và về doanh nghiệp nhà nước. Các đại biểu dự hội nghị cũng thúc giục chính phủ có những hành động quyết đoán trong việc giải quyết nợ xấu, nâng cao quản trị trong các doanh nghiệp nhà nước, nâng cao tính minh bạch và công bố thông tin trong khu vực nhà nước. Trả lời phỏng vấn RFI từ Hà Nội, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một trong những kinh tế gia hàng đầu của Việt Nam, cũng xem minh bạch thông tin là một trong những vấn đề lớn của Việt Nam, vì một khi chưa định đúng bệnh, sẽ khó mà tìm ra được các phương thuốc hữu hiệu cho nền kinh tế Việt Nam. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với ông Lê Đăng Doanh. Xin kính chào tiến sĩ Lê Đăng Doanh, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, như chúng tôi vừa nói ở trên thì trong năm 2012, nền kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng thấp nhất kể từ 13 năm qua. Vậy thì trước hết ông có những nhận định chung gì về tình hình kinh tế Việt Nam trong năm vừa qua?
Năm 2012 thì Tổng cục Thống kê đã cho thấy là kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng thấp nhất từ năm 99 cho đến bây giờ. Là chúng ta thấy rõ là cái tăng trưởng đã chậm lại rất nhiều, nó chỉ đạt có 5,03%. Năm 1999 lúc đó là vì tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu cho nên là cái tốc độ tăng trưởng của Việt Nam đã có giảm xuống rất là rõ rệt. Thế thì cái mặt được của năm 2012 này là ổn định kinh tế vĩ mô, tức là mức lạm phát đã giảm xuống còn có 6,81%. Lãi suất nhờ vậy cũng giảm xuống và xuất khẩu thì tăng, lần đầu tiên là đạt 114,3 tỷ đô la và vượt qua cái ngưỡng 100 tỷ và có tốc độ tăng trưởng là 18,3%. Nhưng tôi phải nói ngay, cái tốc độ tăng trưởng này là phần lớn dựa vào xuất khẩu của các nhà đầu tư nước ngoài. Tôi lấy một ví dụ như là Samsung Electronics thì là đã xuất năm 2011 khoảng độ 6 tỷ, thì năm nay xuất lên là 12 tỷ đô la. Các cái điện thoại smartphone Galaxy, rồi các cái TV màn hình phẳng, thì cái phần giá trị gia tăng Việt Nam thu được là có lẽ là 10%. Nếu mà trừ đi các cái chi phí về vận tải, về bốc xếp hàng hóa và các thứ khác, thì cái chi phí mà Việt Nam thu được có lẽ là 2%. Và như vậy, tức là tăng trưởng xuất khẩu thì đáng hoan nghênh, nhưng mà cần phải nhìn thẳng với sự thật là cái lợi ích mà Việt Nam thu được là thấp. Trong khi đó thì Việt Nam đang đối mặt với những vấn đề hết sức là khó khăn và nan giải. Một là nợ xấu tăng cao, và nợ xấu cùng với tồn kho của các doanh nghiệp dẫn đến đóng băng tín dụng. Và đóng băng tín dụng là một trong những cái căn bệnh chết người mà nền kinh tế nào mắc phải cũng sẽ không thể tăng trưởng được. Chúng ta thấy nền kinh tế Nhật Bản là đã có một cái giai đoạn trì trệ cho đến hai thập kỷ nay, có nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề nợ xấu. Cái điểm thứ hai nữa là nợ của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước rất lớn. Và cái điểm thứ ba nữa là bất động sản cũng đóng băng và rơi vào trì trệ rất lớn. Điểm cuối cùng nhưng mà không phải là không quan trọng, đó là năm 2011 và 2012 có khoảng 100 doanh nghiệp của Việt Nam đã ngừng hoạt động hoặc là phá sản, dẫn đến là cái nguồn thu ngân sách của Việt Nam giảm sút rất rõ rệt. Và vì vậy cho nên là cái đầu tư từ nguồn nhà nước và tổng đầu tư của Việt Nam cũng giảm, năm nay thì đạt được là 33,5%. Nhưng cái mức đầu tư như vậy không đủ để bảo đảm nền kinh tế tăng lên. Và nếu không giải quyết được những vấn đề này thì viễn cảnh hồi phục kinh tế của Việt Nam sẽ rất là mong manh.
Thưa ông, như vậy một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại năm 2012 á, đó là do các ngân hàng Việt Nam có quá nhiều nợ xấu. Thì đây là cái vấn đề đã được nêu lên từ nhiều tháng qua, nhưng mà theo ông thấy thì chính phủ đã có những cái hướng giải quyết gì cụ thể và hiệu quả hay không ạ?
Vấn đề nợ xấu thì đã được đề cập đến rất lâu. Nhưng có điều là nợ xấu hiện nay là bao nhiêu? Thì có nhiều con số đưa ra khác nhau. Ông thống đốc thì có lúc nói rằng là 10%. Sau đó là ông Quyền tránh thanh tra của ngân hàng thì lại nói là chỉ có 8,6% thôi. Lại có lúc nói đến 13%, và gần đây trong cái khi gặp cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh thì Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng có nói rằng, có nguồn tin nói với Thủ tướng là cái con số đó lên đến 400.000 tỷ, tức là khoảng độ 18-19 tỷ đô la, làm con số cao hơn rất nhiều những con số từ trước đến nay đã công bố. Thứ hai đó là nợ xấu nó nằm ở đâu? Nó nằm ở doanh nghiệp nhà nước, nó nằm ở bất động sản, hay nó nằm ở ngân hàng, hay nó nằm ở chỗ nào? Và cái bản chất của cái nợ xấu đó là gì? Tại sao lại để xảy ra nợ xấu như thế? Đấy là những vấn đề cần phải được làm rõ để có bài thuốc chữa trị một cách đúng bệnh và phù hợp với cái sức chịu đựng của nền kinh tế. Nếu chúng ta làm không rõ cái căn bệnh thì chúng ta có thể dùng thuốc trị quá nhẹ hay là dùng nhiều thuốc quá nặng, cũng đối với con bệnh cũng rất là bất tiện. Thế và cái nợ xấu này thì nó liên quan đến nhiều vấn đề, nó liên thông với lại bất động sản là rõ rồi. Hiện nay là tín dụng cho bất động sản là trên 1,1 triệu tỷ và tài sản ứ động rất là lớn. Thế nhưng mà cái nợ xấu đó cũng nằm rất nhiều ở doanh nghiệp nhà nước. Thế thì giải quyết như thế nào? Đấy là những các cái vấn đề mà tôi thấy rằng là cần phải hết sức chú ý xem xét. Điều đáng tiếc là hội nghị 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc vào ngày 10 tháng 10 năm 2011 đã đưa ra cái định hướng là đổi mới cái mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế. Trong đó thì nhấn mạnh tái cấu trúc đầu tư công, tái cấu trúc các tập đoàn và tổng công ty nhà nước và tái cấu trúc các ngân hàng thương mại. Thì cho đến nay làm được quá ít và các cái tư tưởng chính sách không vượt lên được một cái sự đột phá nào. Ở điểm cuối cùng cũng rất quan trọng, tức là tham nhũng, rồi thì lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ thì đã được đề cập rất nhiều. Nhưng mà biện pháp cải cách thể chế thì chưa thấy có gì mới. Và cũng chưa biết rõ rằng là lợi ích nhóm là ai, ở đâu, cái phương pháp thể hiện của nó như thế nào, nó hoạt động trên những lĩnh vực nào và có những các biện pháp gì để giải quyết. Cho nên vấn đề của Việt Nam là nền kinh tế đã lâm vào tình trạng khó khăn nhiều mặt, nhưng các liều thuốc cũng là chưa được rõ. Và thầy thuốc tỏ ra là chậm chạp, chưa phải là có hiệu lực như cần thiết. Và đặc biệt, các vấn đề liên quan đến tham nhũng, lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ, thì cải cách thể chế đã được đề cập đến, là Quốc hội cũng đã có thảo luận. Vừa rồi đây, Quốc hội là vừa mới thảo luận về chất lượng của các văn bản, thông tư hướng dẫn của các bộ, trong đó có nêu lên rất nhiều những vấn đề là trái luật và không thích hợp đối với lĩnh vực thực tế, cho thấy rằng là cần phải có những các cái biện pháp cải cách một cách có hiệu lực trong thời gian tới đây.
Vâng, thưa ông, thì phải chăng là một trong những vấn đề lớn của Việt Nam nói chung đó là chúng ta thiếu một cái sự minh bạch thông tin về kinh tế, đặc biệt là trong các doanh nghiệp nhà nước, trong các ngân hàng lớn, cho nên mới xảy ra tình trạng là như ông vừa nói là không biết nợ xấu nằm ở đâu và không thể tìm ra một cái liều thuốc hữu hiệu để mà chữa trị những căn bệnh đó.
Vâng, tôi nghĩ rằng là vấn đề minh bạch là một vấn đề rất là nghiêm trọng trong nền kinh tế của Việt Nam. Và nếu như không có minh bạch thì cũng khó mà có thể giải quyết được lợi ích nhóm, khó giải quyết được tư duy nhiệm kỳ và cũng khó tái cấu trúc được nền kinh tế và lại càng khó hơn là trong việc chống tham nhũng. Đấy là những vấn đề mà người dân đã đề ra và tỏ ra ngày càng ít kiên nhẫn hơn. Như tôi biết thì là Việt Nam chưa có ra cái luật về tiếp cận thông tin. Mới có thảo luận thôi chứ chưa có ra. Thế nhưng mà ở một số lĩnh vực thì chúng ta thấy rằng đã có những các cái bộ, Quốc hội đã tổ chức truyền hình trực tiếp các cái phiên chất vấn, các cái phiên hỏi và trả lời ở Quốc hội, và điều đó được người dân rất là hoan nghênh.
Vâng, thưa ông, thì trong hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam vừa rồi thì các nước tài trợ có đặt vấn đề rất rõ cho Việt Nam, đó là muốn có một cái sự tăng trưởng bền vững thì phải tăng cường cái việc giáo dục và đào tạo cho lực lượng lao động của Việt Nam, bởi vì hiện nay cái lực lượng lao động này vẫn còn thiếu những kỹ năng cần thiết để mà Việt Nam thực sự là một nền kinh tế mạnh. Theo ông thì có những biện pháp nào cần thực hiện để mà nâng cao trình độ kỹ năng của người lao động Việt Nam ?
Hiện nay thì chính phủ đã đưa ra một cái chương trình là cải cách giáo dục, nhưng mà các nhà khoa học thì đang có rất nhiều ý kiến để thảo luận. Và Việt Nam hiện nay đang mời rất nhiều trường ở các nước vào mở trường để đào tạo. Và Việt Nam hình như là đang cố gắng tìm những cái phương hướng, nhưng theo tôi, cái vấn đề giáo dục của Việt Nam là
một cái vấn đề rất là lớn và nó liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Một tức là cái quan điểm về giáo dục, quan điểm về thi cử và nên là tổ chức cái việc thi cử đó như thế nào. Thì hiện nay là người dân và các nhà khoa học đang có nhiều ý kiến rất là khác so với lại những các cái điều gì mà cho đến nay là chúng tôi được biết so với lại các cái văn bản đã có công bố ra và cái cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục.
Vâng, thưa ông Lê Đăng Doanh, thì một trong những vấn đề căn bản cũng làm cản trở sự phát triển bền vững của Việt Nam đó là chính sách về đất đai, chính sách về quản lý đất đai. Theo ông thì hiện nay chính sách đất đai cần được phải sửa đổi như thế nào để mà cái việc quản lý trở nên hiệu quả hơn, nó không làm cản trở sự phát triển bền vững của Việt Nam ?
Sắp tới đây thì dự thảo luật đất đai sẽ được đưa ra thảo luận. Nhưng rất nhiều vấn đề căn bản về luật đất đai hiện nay đang còn có những ý kiến khác nhau. Một là có thừa nhận quyền sử dụng đất của người nông dân và coi cái quyền sử dụng đất đó cũng là một bộ phận của quyền sở hữu. Trong quyền sở hữu thì nó có quyền sử dụng. Thế bây giờ người nông dân đã có đến 5 quyền sử dụng rồi thì đấy có phải là một phần của quyền sở hữu không? Thứ hai nữa là có áp dụng các cái cơ chế thị trường như là giá, định giá theo thị trường hay không? Và thứ ba nữa là việc thu hồi đất thì trong hiến pháp chỉ có nói rằng nhà nước có thể thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh và lợi ích công chấm. Nhưng trong luật đất đai 2003 thì lại thêm vào là nhà nước thu hồi đất vì quốc phòng an ninh lợi ích công phải và phát triển kinh tế. Đấy là một việc vượt khỏi hiến pháp và dẫn đến một cái hệ quả rất là nghiêm trọng. Bởi phát triển kinh tế là cái gì? Sân golf cũng là phát triển kinh tế, rồi thì khách sạn, rồi resort cũng là phát triển kinh tế. Và như vậy, tức là nhà nước lấy đất của nông dân để giao lại cho tư nhân. Và cái khoảng chênh lệch giá đó rất là lớn. Như vậy, dường như là cái chính sách về đất đai, nó lại đi ngược lại với chính sách đất đai của Đảng Cộng sản Việt Nam trước kia. Tức là lấy đất của địa chủ chia cho người nông dân nghèo. Thì bây giờ lại thu hồi đất của nông dân nghèo để mà giao lại cho những nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Và đấy là những vấn đề hiện nay đang tranh cãi. Tôi cũng rất mong rằng là nên có một cuộc thảo luận và ban soạn thảo nên lắng nghe những vấn đề thực tiễn và lắng nghe những ý kiến đóng góp rất là tâm huyết. Tôi được biết là người nông dân hiện nay đang ở trong một tình cảnh hết sức là bức xúc trước cái tình hình đất đai và thu hồi đất như thế này. Cho nên nếu giải quyết được vấn đề luật đất đai thì không những là sẽ giảm được tham nhũng mà sẽ giảm được cái sự bức xúc của người nông dân và đạt được một cái tiến bộ rất lớn trong những các cái vấn đề là tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay để đưa ra một số nhận định về nền kinh tế Việt Nam trong năm 2012.
Dạ, xin cảm ơn ông.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình cuối cùng của năm dương lịch 2012 của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ ba, 1 tây tháng 1 năm 2013, đầu tiên như thường lệ sẽ là bản tin thời sự, tiếp đến là một điểm báo do Mai Vân biên soạn, tạp chí Kinh tế, Thanh Hà phụ trách về đề tài năm 2013, sự đối đầu giữa hai nền kinh tế Mỹ, Trung Quốc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Xe con Le Bonheur với giọng hát của ca sĩ Kali.
RFI. Je suis pendu à vos lèvres. Espérons le mot, espérons le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche? Un téléphone à faune qui sonne et personne qui ne décroche. Je suis pendu à votre cou dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous et j'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre, peut-être demain la petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand.